Nam mô Phật A Bổn Sư A Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật A Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, quý cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thì, hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2020. Tất cả chúng ta đồng câu hội về Thiền viện Bảo Trơn cùng cùng học Phật pháp. Thì hôm nay thì chúng ta vẫn học tiếp Kinh Di Ma Cực Sở Thuyết. Lần trước thì Tài Mãn có nói là mình mỗi tuần giảng kinh này với kinh Pháp Cú thay đổi, nhưng mà quý Phật tử cũng email về nói học vậy thì không có xuyên suốt được, cho nên thì muốn học một kinh xong kinh này là học kinh khác, cho nên như vậy cũng tùy thuận theo quý Phật tử. Chúng ta vẫn học tiếp Kinh Di Ma Cực Sở Thuyết. Thì vừa rồi thì chúng ta đang học đến những danh hiệu các vị Bồ Tát. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp những vị Bồ Tát tiếp theo. Thì lần trước thì Tài Mãn có nói là mình chọn lọc một số danh hiệu các vị Bồ Tát để quý vị phù hợp với cái thế giới này, cũng như cái căn cơ của quý Phật tử, để rồi mình ứng dụng. Thì trước nhất thì Tài Mãn nói qua một chút, bởi vì chắc có quý Phật tử cũng nghi ngờ tại sao mà Đức Phật thuyết pháp mà nhiều chư vị Bồ Tát như vậy, tới mấy ngàn chư vị Bồ Tát, rồi mấy ngàn thanh văn, rồi chư thiên lại đông như vậy, tại sao nhiều vị Bồ Tát đến như thế. Thì quý vị nghĩ Bồ Tát có đến thiệt hay không? Ở đây thì khi mà mình học kinh rồi thì tự nhiên là chúng ta sẽ hiểu, bởi vì kinh của Phật thì không phải là chuyện không có mà nói. Nhưng mà nếu mà thật sự có thì quý vị nghĩ chỗ đâu chứa. Ví dụ như bây giờ khi mà quý Phật tử mà đi sang bên Ấn Độ đó, là như là đi lên núi Linh Thú, thì lại cái chỗ cái mặt bằng để mà có thể ngồi mà nghe pháp thì cũng không nhiều hết. Là nói chỗ núi Linh Thú thì Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, nhưng mà quý vị đọc kinh Pháp Hoa thì nói là mấy ngàn chư vị Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ, chúng tỳ kheo vô số, cư sĩ nam cận sự nữ, quá chừng luôn. Thì như vậy chỗ đâu ngồi? Cái mảnh đất Linh Thú thì chắc cũng khoảng chừng chưa được e cờ nữa chỗ đất bằng, thì vậy sao chỗ đâu chứa. Ở đây thì quý vị phải hiểu như thế này nè, thực tế thì thời Phật thuyết pháp thì cũng là tùy theo chúng hội thôi, có chỗ thì ngài thuyết pháp thì cũng ít ít chứ cũng nhiều đâu. Có nhiều khi á, là Đức Thế Tôn thuyết pháp chỉ có người nghe thôi, cũng có luôn nữa. Có những cái bài pháp mà Đức Phật vì một người mà thuyết pháp đó, thì như vậy không thể nào có số chúng đông như vậy. Chính vì vậy mà ở bên Tiểu Thừa họ lại nói là kinh điển Đại Thừa không có, bởi vì đó là trong thực tế thời Phật thì không như vậy, mà kinh điển Đại Thừa thì nói quá, nói gì cũng lố hết trơn á. Ví dụ như là ở bên kinh điển Hệ Nguyên Thủy thường thường nói chỉ có 1.250 vị tỳ kheo thôi, ở đây nó tới 3.000, gấp đôi gấp ba. Rồi các chúng vị Bồ Tát thì mấy ngàn không, chư thiên Thiên Long Bát Bộ, rồi Đức Phật thì lại ngồi trên tòa sư tử kim cương đủ thứ. Nhưng mà bây giờ người ta qua bên Ấn Độ thấy Đức Phật thuyết pháp ngồi trên cục đá thôi, không có thiệt gì hết. Mà ở đây thì khi mà mình học rồi mình hiểu thì mình mới thấy được là kinh điển Đại Thừa là bởi vì là kinh điển Đại Thừa là diễn tả nơi bản tâm. Thí dụ như bây giờ á, là nói nhiều chư vị Bồ Tát như vậy là ứng hiện ở đâu ra? Ví dụ như là Bồ Tát Quan Thế Âm là ở đâu? Ví dụ như lúc đó có Bồ Tát Quan Thế Âm đến thiệt hay không? Hay là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là có xuất hiện thiệt hay không? Mà xuất hiện như thế nào? Chẳng lẽ từ trên một cái cõi khác mà hiện thần thông, ngồi trên tòa sen bay bay tới chỗ Đức Thích Ca thuyết pháp, vòng vòng là chư vị Bồ Tát ở trên không trung không? Chư thiên đứng ở trên dòm xuống đủ thứ. Mình nghĩ chắc mình nếu mình ở trong cái pháp hội đó chắc mình vui lắm, mình mừng lắm, mình coi giống như coi phim trưởng vậy đó. Nhưng mà thực tế đó thì nó chưa thế này. Bồ Tát Quan Thế Âm xuất hiện, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi xuất hiện là sao? Là bởi vì đó, từ nơi tâm của chúng ta là Bồ Tát xuất hiện, không phải là cái mà chúng ta nhìn thấy bên ngoài, mà xuất hiện trong lòng của Đức Thế Tôn và trong lòng đại chúng thời bây giờ. Bồ Tát ứng hiện là như vậy đó. Thế bây giờ mình nói ví dụ như chư thiên là ứng hiện đến để mà nghe pháp, thì chư thiên đó là xuất hiện có đến đó là. Nói mấy ngàn chư thiên thì chư thiên ở đâu? Thưa quý vị, cũng là ở trong lòng quý vị. Bởi vì tất cả hội chúng bây giờ là đều hướng đến 10 điều thiện, là chư thiên xuất hiện, đúng không ạ? Một mà nó nhân 10 vậy đó. Rồi bây giờ là mỗi người chúng ta đều có tâm đại bi của Bồ Tát Quan Thế Âm. Khi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, lòng của mình là khởi tâm đại bi thương tưởng chúng sanh. Giống như bình thường ở ngoài quý vị cứ nhăn nhó cãi cọ với nhau, nhưng mà khi mà quý vị ngồi trong pháp hội nghe pháp rồi, tự nhiên mình thương chúng sanh nè. Mình thương cái người mình không thương được luôn đó, nhưng mà xuống dưới là biết tay. Từ xuống dưới cái mình quên Bồ Tát đó, cho nên là mình tiếp tục mình hận thù, mình hơn thua nữa. Nhưng mà lúc đó thì lại không còn, không có, chỉ là một cái lòng đại bi thương tưởng chúng sanh thôi. Thì có phải lúc đó Bồ Tát Quan Thế Âm đến để mà trợ duyên, trợ pháp không ạ? Đúng không ạ? Cho nên nhiều chư vị Bồ Tát là như vậy. Cho nên mỗi vị Bồ Tát ở đây là biểu tượng một đức tính của chúng ta, một đức tính, một cái tâm. Bởi vì cái tâm mình nó rộng lớn. Chút nữa quý vị học, bởi vì ở chỗ này đó, trong cái phẩm đầu tiên của Kinh Di Ma Cực á, nói là quốc độ Phật mà, tức là cảnh giới của Phật. Cảnh giới của Phật rất là lớn, mà cảnh giới của Phật tức là cảnh giới của tự tâm chúng ta. Cho nên vì vậy nó rộng lớn thênh thang. Cho nên học kinh điển Đại Thừa mà quý vị thâm nhập rồi đó, là quý vị thấy nó vui, mà thấy lòng mình nó rộng lớn lắm, chứ không phải như nhỏ xíu đâu, chứ không phải như là những cái chuyện mà mình sống bình thường chỉ tham sân si phiền não chút chút, không có. Mà tâm của mình nó rộng lớn thênh thang, mà chứa cả pháp giới, mà có chư vị Bồ Tát, có Thiên Long Bát Bộ, có đủ thứ ở trong đó hết. Thì như vậy đó mới gọi là quốc độ của Phật. Mà quốc độ của Phật là cảnh giới của tự tâm. Thì quý vị học cái này quý vị mới thấy được. Chứ không thôi cái mình nói ủa tại sao mà kinh mà chỉ nói giới thiệu vị Bồ Tát này, giới thiệu vị Bồ Tát kia, mình thấy nghe nó oai hùng quá. Nhưng mà thật ra đó là giới thiệu mỗi vị Bồ Tát là ứng hiện nơi một cái đức tâm của chúng ta, để cho chúng ta phát huy được cái tâm địa lớn đó. Thì đây có những vị Bồ Tát như là Hương Tượng Bồ Tát, Bạch Hương Tượng Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Hương Tượng, tượng là con voi, mà hương tức là cái con voi này phát ra cái mùi hương thơm. Hương thơm gì ạ? Hương thơm của giới định tuệ, hay nói khác hơn là sao? Sáu ba la mật đó. Như là cái con hương tượng này nè, con voi này là hương tượng đây nè. Tức là phát ra được cái hương thơm. Chứ bình thường cái con tượng ở ngoài thì không có ra cái hương thơm, đúng không ạ? Nhưng mà nói đến cái hương thơm thì vị Bồ Tát này giống như là một cái con tượng vương, tức là một cái con voi. Mà con voi thì có sáu ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Thì như vậy đó, phát ra cái hương thơm đó gọi là hương tượng, là Bạch Hương Tượng Bồ Tát. Cho nên là có Bạch Hương Tượng, đó là cái con voi trắng. Thì như vậy là quý vị nhớ lại là cái lúc Hoàng hậu Maya nằm mơ thấy một cái con voi, voi trắng. Lúc mà Hoàng hậu Maya nằm mơ đó thì con voi đó từ trên trời bay xuống mà đi thẳng vào bụng của bà. Khi bà giật mình dậy, bà mới phát hiện ra bà đã mang thai rồi. Ví dụ như mình thấy là nó cũng chuyện lạ. Ví dụ như bây giờ mà quý vị, mà những người mà bà mẹ mà đã sanh con, là đã từng có mang thai rồi đó, thì làm sao mình biết mình mang thai? Tức là phải trải qua thời gian mới biết, đúng không? Còn như vậy đó là ở đây thì đó là khi mà nằm mơ thấy voi trắng xuống, cái bà phát hiện ra bà mang thai. Đây là mình phải hiểu theo được á, là người ta viết viết sử là nó như vậy, viết sách là nó như vậy, tức là khi nằm mơ cái giật mình vậy là biết mình mang thai, tức là viết sách để cho người ta biết à, do cái nằm mơ đó mà tự nhiên mình thấy mình có thai. Nhưng mà thật ra đó là nó trải bằng cái quá trình, tức là trong cái khoảng thời gian đó hoàng hậu Maya nằm mơ, và khi nằm mơ rồi đó thì trải một cái thời gian nữa bà mới biết, bà mới mang thai, bà mới nhớ lại à, nhờ mình nằm mơ cái giấc đó có thể là một thiên thần nào đến với mình, nên vì vậy mình mới mang thai. Đó là phải trải qua một cái thời gian nữa. Nhưng mà khi đọc sử mình thấy ủa nằm mơ cái sáng có thai liền, xong nhanh dữ vậy. Cho nên nói vậy thôi, quý vị cứ nằm mơ hoài cho nó nhanh đi. Thì như vậy đó, là ở đây nói là bạch hương tượng Bồ Tát, là ví dụ giống như là một vị Bồ Tát từ trên cung trời đổ xuất xuống, là Đức Thích Ca Mâu Ni giáng lâm vào thế giới ta bà này, hay gọi là giáng sanh đó. Thì như vậy hương tượng, bạch hương tượng Bồ Tát là cái con voi trắng, là biểu tượng cho một cái vị Bồ Tát mà không còn một mảy trần nào hết. Giống như là mình hay nghe nói là Đức Thích Ca Mâu Ni xuống thế giới ta bà này là kiếp cuối thôi đó, tức là cái kiếp cuối cùng mà ngày giáng xuống. Vì sao gọi là kiếp cuối? Thật ra Phật và Bồ Tát không bao giờ có chuyện cuối hết. Nói cuối là như thế này nè, là viên mãn công hạnh Bồ Tát để trở thành một vị Phật. Cho nên vì vậy gọi là một con voi mà sạch, không còn chút nghiệp chướng, không còn chút phiền não, không còn chút khổ đau nào hết, gọi là bạch hương tượng Bồ Tát. Ở đây đó là thường tinh tấn Bồ Tát. Thường tinh tấn Bồ Tát là sao? Đó là thường thường đó là mình tinh tấn, ví dụ như giờ tọa thiền, giờ tụng kinh, cái mình xuống ngồi thiền, mình xuống tụng kinh, mình gọi đây là tinh tấn. Người nào mà không có ngồi thiền, người nào không có tụng kinh thì gọi là giải đãi, đúng không ạ? Giải đãi là cái từ ở trong chùa thôi, chứ thật ở ngoài là làm biếng á, đúng không? Người ta tu mình không chịu tu gọi là làm biếng thôi. Nhưng đây nó thường tinh tấn là sao ạ? Thường tinh tấn là lúc nào cũng phải tinh tấn hết. Ví dụ như là đi đứng nằm ngồi, nói năng động dụng của mình, điều lúc nào chúng ta cũng tu hết, thì như vậy gọi là thường tinh tấn. Người được như vậy gọi là thường tinh tấn Bồ Tát á. Còn mình á là tinh tấn có cơn thôi, nghĩa là lúc á thì mình hăng say mình tu lắm, lúc á thì mình tu mà thấy nó uể oải lắm, đi ngồi thiền mà giống như bại trận vậy đó. Mặc cái áo tràng nó lê thê, xách bộ đoàn tọa cụ nó uể oải, ngồi cái ạch xuống chứ trăng hết giờ là xuống thôi vậy đó. Nên là không có cái gì gọi là thấy là thích thú vui vẻ hết, xuống ngồi thiền không có vui. Cho nên nó là đi coi phim, đi truyền hình vậy mặt mày sáng rỡ, hay là nói thôi hôm nay thầy cho đi shopping, cái người nào cũng vui vẻ cười te tét hết, mà đi ngồi thiền là thôi là thấy là nó uể oải, nó chán nản, nó khổ sở. Đó là như vậy đó. Đó là cái chỗ mà mình thấy là mình không có tinh tấn. Tu mà mình vui đó thì quý vị đó là tu nó nhiều cái an lành lắm. Còn mà tu mà mình không vui đó là tự nhiên nó chán nản lắm. Bởi vì đạo đó thật ra nó rất là nhạt. Nếu mà mình không vui được với đạo, tự nhiên mình thấy là mình tu nó chán dữ lắm. Còn nếu mà quý vị vui được với đạo rồi đó, là mỗi ngày tu là mỗi ngày vui. Ở một ngày là nó an lạc, nó vui liền à. Còn mà khi mà nó chán rồi là bắt đầu là quý vị nó giải đãi, nó uể oải, nó kiếm chuyện, nó bực bội, bực bối, nó khó chịu với người này, khó chịu với người kia, nhăn nhó người này, nhăn nhó người kia vậy đó. Chứ còn nếu mà quý vị vui rồi đó, thấy cái gì thôi quý vị cũng buông xả, quý vị cũng hoan hỷ, quý vị gì cũng vui vẻ hết, quý vị cũng tự do, tự tại hết. Đó là quý vị vui được với đạo. Bởi vì mình tìm thấy một cái gì đó nó quý giá hơn cái của thế gian. Ví dụ như bình thường á, là mình thấy đó là thế gian cũng có những cái vui, nhưng mà khi mà mình tu mình thấy mình vui hơn nhiều lắm. An lành, thanh tịnh, giải thoát, không trói buộc, không phiền não, bớt tham sân si, mình không còn lo âu khổ sở, và nhất là mình làm chủ được cái bản thân, bản tâm của mình nữa, và không sợ sống chết nữa. Sống cũng không sợ, chết cũng không sợ, được tự do tự tại, mình vui lắm. Mỗi ngày đều hồn nhiên trong sáng, không có gì phải bận tâm, không có gì cũng phải lo. Tiền bạc của cải vật chất cũng không có gì mà làm cho tâm mình nó động được. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy rõ như vậy. Thì như vậy đó là gọi là thường tinh tấn, là lúc nào mình cũng tinh tấn, nghĩa là lúc nào mình cũng sống được với đạo, lúc nào cũng vui với đạo. Đây gọi là thường tinh tấn Bồ Tát. Thì như vậy đó, từ bạn đó như vậy là quý vị biết Bồ Tát sẽ ở đâu rồi đó. Ngài xuất hiện là trong lòng mình, đúng không? Chứ không phải là Bồ Tát thường tinh tấn lúc bây giờ Đức Phật ngồi thuyết pháp, có Bồ Tát thường tinh tấn bay đến ngồi đó nghe pháp. Các vị đã đạt đến cái cảnh giới cao siêu rồi, có cần ngồi nghe pháp không ạ? À? Không cần ngồi nghe pháp, đúng không ạ? À? Các vị cần học không? Cũng không cần học luôn, bởi vì các vị là chứng bậc vô học rồi, những bậc mà đã diệt sạch hết tất cả lậu hoặc rồi, có cần đến mà nghe pháp làm chi? Đâu phải đến ngồi cho kéo cho chúng đông để cho thấy hoài đâu, không cần. Chứ Đức Phật Thích Ca cũng cần vậy luôn, bởi vì đó Đức Phật Thích Ca khi mà thuyết pháp đó là ngài oai hùng dữ lắm, chỉ cần một mình ngài thôi mà nhiếp phục cả tứ chúng, không cần các vị Bồ Tát đến ngồi để cho người ta tin đâu. Thí dụ như bây giờ á, mình đi đâu mình cũng kéo một tăng đoàn đi. Vì sao như vậy? Bởi vì có cái lực của chúng á, có lực của tăng đoàn, cho nên vì vậy đó là Phật tử rồi, nhiếp phục được Phật tử. Nhưng mà Đức Thích Ca Mâu Ni đó là ngài có cần là tứ chúng như vậy không ạ? Không, các vị đến để mà nghe pháp thôi, chứ không có cần mà ủng hộ cổ vũ tinh thần, không có cần fan hâm mộ, đúng không ạ? Chúng ta không có cần, và chỉ cần là những người nào mà tha thiết nghe pháp thì mới đến thôi. Vì ở đây các vị Bồ Tát này toàn vị Bồ Tát lớn không ạ? Có cần đến và nghe pháp không? Thưa không có cần đến nghe pháp. Thì trong thực tế là các vị Bồ Tát đó xuất hiện không phải là đại chúng mà như chúng ta thấy, mà lại là xuất hiện trong tâm mỗi người thính pháp, mỗi người Phật tử thời bây giờ mà nghe pháp. Nên gọi là thường tinh tấn Bồ Tát đó. Bức hưu tức Bồ Tát, diệu sinh Bồ Tát, hoa nghiêm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát. Ở đây thì vị Bồ Tát quen thuộc là Quán Thế Âm. Quán Thế Âm Bồ Tát, có ai không biết Bồ Tát Quán Thế Âm không? Ai cũng biết đúng không ạ? Nhưng mà có nhiều người á, là không những biết Bồ Tát Quán Thế Âm nữa mà còn kết thân nữa, kêu mẹ Quan Âm không à, đúng không ạ? Ở gì đó là không biết là Bồ Tát có nhận mình là con hay không, mà cứ nhận trước đi, nhận hay không nhận nữa mình cũng nghĩ là thôi, mình cũng cảm giác như mình là con của Bồ Tát rồi. Cho nên vì vậy đó mình yên tâm lắm. Bởi vì sao? Bởi vì Bồ Tát Quán Thế Âm thương tưởng chúng sanh mà, mình là con của Bồ Tát, cho nên có gì Bồ Tát cứu mình liền à. À, giống như con kêu mẹ, mẹ kêu con đó, là tự nhiên là giao cảm tình mẫu tử, đúng không? Thì như vậy đó là hình ảnh Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát biểu hiện cho cái lòng từ bi của chúng ta, đúng không ạ? Nhưng mà cái hạnh của Bồ Tát là gì ạ? À? Là phản văn, văn tự tánh, tức là nghe âm thanh mà thấy được Phật tâm của mình. Đó là cái mà hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm. Mà khi mà nghe âm thanh như vậy đó, mình có từ bi không ạ? À? Bồ Tát Quan Thế Âm là biểu tượng cho từ bi. Nhưng bây giờ mình nghe âm thanh mình có từ bi không? Thưa quý vị, có từ bi. Là vậy nè, cái lúc mình bận rộn á, mình không có thương tưởng được chúng sanh, mình không nghĩ cho người khác được đâu. Cho nên Tề Mãn có lần á, là Tề Mãn có kể cho quý vị nghe. Một lần mà Tề Mãn đi chợ, khi mà đi chợ, đi vào chợ đó, thì có một cái cô đó, cổ đi chợ trước mà cổ mua rất là nhiều đồ, cuối cùng đi ra trả tiền cổ không có đủ tiền trả, mà món đồ đó cổ rất là muốn mua món đồ đó. Cổ cứ giằng co với người đó cả nửa tiếng, mình đứng sau mình chờ mình trả, mà mình chờ thấy lâu quá, mà trong khi mình vẫn có tiền mà mình không giúp đỡ được người ta. Cái chuyện đó bẵng nó qua đi, khi mà về cái tối, cái về cái ngồi thiền đó, cái mình nhớ lại mình nói, ủa tại sao lúc đó mình không cho người ta một ít tiền để cho người ta vui mình thì lúc đó mình mới nghĩ ra. Còn bình thường á là mình không nghĩ. Cho nên trong cái cuộc đời của mình á, mới nhiều khi mình nghĩ á, có lúc có người cần mình cái sự giúp đỡ đó, lúc đó mình tính toán, mình lo đủ chuyện, hay nhiều khi mình quên đi. Trừ cái trường hợp nào mình nợ cái người đó. Ví dụ ở đời trước mình nợ cái người đó, cái đời này thấy người ta khổ, cái mình giúp một cách nó tự nguyện à, mặc dù mình rất là tiếc. Nhưng mà còn cái người mà không nợ nần gì mà cần cái sự giúp đỡ là mình đương nhiên mình phải do dự, bởi vì cái tâm của mình không có từ bi. Cho nên đó là mới nói đó, là khi mà nghe tất cả âm thanh, ví dụ như là bây giờ quý vị ngồi mà nghe hết tất cả những âm thanh xung quanh của quý vị, lòng của mình nó yên lắm. Khi lòng của mình nó yên rồi làm sao? Tự nhiên cái mình thương tưởng được chúng sanh. Cho mới nói là hạnh Quan Âm là từ bi, nghĩa là nghe âm thanh của thế gian mà tâm mình nó được thanh tịnh. Mà bây giờ quý vị nói là Bồ Tát Quan Thế Âm cứu khổ, như vậy nghe âm thanh có phải cứu khổ không ạ? Thương nghe âm thanh là cứu khổ. Người ta nói bây giờ là cứu khổ, mình có cứu đi nữa là cứu được tham sân si của mình thôi. Bữa nào quý vị phiền não, quý vị lắng lòng, quý vị nghe tất cả những âm thanh phiền não quý vị hết, thì như vậy là quý vị cứu khổ được mình, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị cứu khổ được mình, quý vị có cứu khổ được chúng sanh không ạ? Ở đây thầy mừng lắm, có người nào tu giỏi thầy mừng lắm. Bởi vì cái người tu giỏi đó không làm phiền người khác, không làm cho người khác khổ, đúng không ạ? Thì như vậy đó, mình sống mà vui vẻ, hòa nhã, tâm mình nó thanh tịnh, mọi người xung quanh của mình sao ạ? Cũng vui vẻ, thanh tịnh, nó nhẹ nhàng luôn. Còn mình sừng sọ khó chịu, bực bội, cho nên thiên hạ cũng bực bội, đi ra đi vô mặt mình đóng à. Ai nhìn ai cũng thấy mệt á. Cho nên vì vậy đó là mình, bây giờ mình vui vẻ cái tự nhiên người ta cũng hết khổ luôn, người ta cũng hết khó chịu luôn. Cho nên là thầy thấy đây là gọi là độ chúng sanh rồi đó. Tự mình độ rồi độ chúng sanh. Mà hạnh Quan Âm là như vậy đó. Là quý vị nhiều khi á, mình có những cái quý mà mình không có biết xài. Cái lỗ tai của mình á, là mình thích nghe cái chuyện thị phi hơn thua được mất thôi à. Mà còn mình không biết á, là trong kinh Pháp Hoa nói cái lỗ tai của mình tới 1250 công đức là, bởi vì nó nghe được bốn phương tám hướng. Chỉ cần mà quý vị nghe được một âm thanh, tất cả những âm thanh mà không có cái đối tượng để cho chúng ta nghe, nghĩa là mình nghe một bằng cái tâm nó tự nhiên, thì như vậy khi mà nghe bằng cái tâm tự nhiên á, là tâm hồn của mình nó yên tĩnh liền, thì phiền não tham sân si hết. Thì như vậy đó là quý vị có cái công đức liền. Thì như vậy đó lúc nào chúng ta cũng tác tạo cái công đức. Cho nên Bồ Tát và Phật có vô lượng hằng hà sa số công đức là như vậy. Không phải tự nhiên mà Ngài có, mà nghĩa là mỗi đời, mỗi ngày, mỗi giờ các vị đều quân tập cái công đức như vậy. Nghe tất cả những âm thanh mà tâm mình nó không vương vấn gì hết, là tự nhiên lòng mình nó thanh tịnh, nó trong sáng. Có phải là từ cái lỗ tai của mình á, mà quý vị có rất nhiều cái công đức và phước lành không? Mà mình có mình không biết xài. Mình thích nghe chuyện thị phi hơn thua phải quấy được mất để sân si chơi thôi, phiền não chơi thôi. Cho nên đó là từ nơi lỗ tai mà quý vị tạo biết bao nhiêu nghiệp chướng. Bây giờ từ nơi lỗ tai này quý vị trở lại, quý vị nghe hết tất cả mọi cái âm thanh, thì như vậy quý vị tác tạo công đức nó vô lượng. Thì đây gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát tu cái hạnh này phát được cái lòng đại bi đó. Thì như vậy có vị Bồ Tát này đến luôn, gọi Đắc Đại Thế Bồ Tát, tức là Bồ Tát Đại Thế Chí đó, là hai vị Bồ Tát. Bồ Tát Đại Thế Chí thì thường á, là đứng bên phải Phật A Di Đà, Bồ Tát Quan Thế Âm thì đứng bên trái. Một bên là trí tuệ, một bên là từ bi. Cho nên là thường thường mà quý vị vào chùa Tịnh Độ là quý vị thấy có hai vị Bồ Tát này. Thì như vậy đó, Đắc Đại Thế Bồ Tát tức là cái người đạt được cái trí tuệ rộng lớn à, là vị Bồ Tát này không còn phiền não khổ đau nữa. Thì như vậy quý vị thấy quý vị có được trí tuệ này không ạ? Mình cũng có cái trí tuệ này luôn. Bình thường á, là cái trí tuệ mình cứ nó trở thành một cái ảo tưởng. Mình nghĩ là trí tuệ là cái gì? Mình vẫn sống đây sao mình không thấy trí tuệ, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra trí tuệ là ở đâu ạ? Chỉ cần là một cái nhận định của mình đúng, đây gọi là có cái trí tuệ. Ví dụ như bây giờ mình thấy là thế gian này là hư ảo, mình nhìn đúng như vậy. Thế gian này là giả tạm, nhìn đúng như vậy. Thân này là giả tạm, nhìn đúng như vậy. Người này gọi là Đắc Đại Thế Chí, tức là ở nơi các pháp thế gian mà lại có cái trí tuệ hơn người thế gian. Người thế gian thì thấy cái gì cũng thật hết. Bây giờ ví dụ như bây giờ quý vị mang cái thân tướng này, quý vị thấy đó là thân này thật, là quý vị cứ khổ hoài vậy thôi. Bữa nào mà nó bệnh chút mình khổ à, bữa nào nó đau một chút mình khổ, đứt tay mình cũng rơi nước mắt, đứt chân mình cũng đau khổ, mà cái chân mình nó đau nhất mình cũng buồn khổ theo nó. Còn bây giờ quý vị thấy thân này là giả rồi, nó đau thì mình biết nó đau thôi, nó nhức thì mình biết nó nhức thôi, mình không khổ vì nó, bởi vì nó không phải là mình. Thì đây là quý vị người có cái trí tuệ. Cho nên quý vị thấy khổ hay không khổ là do mình có trí tuệ hay là không có trí tuệ. Có trí tuệ là quý vị không có gì phải khổ hết. Thế gian này không có gì buồn, không gì phải lo, không gì phải khổ, không có gì phải bận tâm cả, đúng không ạ? Còn không á là chúng ta lúc nào cũng lo hết chuyện này, lo chuyện kia, sớm tối trưa chiều lúc nào cũng lo. Thì như vậy đó, đó là tự mình chuốc khổ thôi. Thì như vậy quý vị thấy đó là cái khổ của thế gian là ai tạo cho mình? Mình ngồi là thầy ơi hoàn cảnh con khổ lắm thầy ơi, khổ. Mình nghe họ mình thấy mình cũng khổ theo luôn. Mới biết bây giờ cô coi coi là cái khổ của cô nó từ đâu. Bây giờ mình coi là cái khổ của mình nó từ đâu à? Mình cứ nói người này làm cho mình khổ, người kia làm cho mình khổ, hoàn cảnh này làm cho mình khổ, hoàn cảnh kia làm cho mình khổ. Nhưng mà cuối cùng lại chỉ mình làm cho mình khổ mà thôi. Mình thấy cái gì cũng thật hết là khổ, là cái gì cũng khổ hết trơn á. Thấy mình thật, người thật, cảnh thật, thế gian này là thật, cho nên á là lúc nào cũng có cái khổ đau. Còn thấy cái gì cũng là giả tạm, cái gì cũng tạm bợ thôi, không gì khổ đau, cái gì cũng cười thôi à. Được cũng cười, mất cũng cười, bệnh cũng cười, khỏe cũng cười. Cho nên quý vị thấy Phật Bồ Tát lúc nào cũng mỉm cười tươi hết. Còn mình cười có cơ, lúc nào hứng thì cười dữ lắm, còn lúc đó thì không thì không cười, buồn khổ đau đớn. Đó là cái chỗ mà nó khác xa là như vậy đó. Phạm vọng Bồ Tát, Bảo Trượng Bồ Tát, Vô Thắng Bồ Tát, Nghiêm Độ Bồ Tát, Kim Kế Bồ Tát, Châu Kế Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi, Pháp Vương Tử Bồ Tát, cả thải 32.000 vị Bồ Tát như vậy. Đây là 32.000 vị Bồ Tát đến pháp hội đó, không biết chỗ ở đâu còn chứa. Nhưng mà khi mà mình hiểu rồi thì thấy là trong tâm của mình chứa cả pháp giới. Chẳng những là 3.000 mà 10.000, 100.000 muôn ức chư vị Bồ Tát cũng chứa được trong pháp tâm của chúng ta, trong pháp hội của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rộng lớn như vậy đó. Ở đây thì có Bồ Tát Di Lặc, thì quý vị biết là Bồ Tát Di Lặc là vị Bồ Tát đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật ha. Là Bồ Tát Di Lặc đó. Hiện tại bây giờ thì Ngài đang ở trên cung trời Đấu Xuất mà thuyết kinh, thì Ngài thuyết về di thức học. Đó là cái mà mình kinh để lại như vậy thôi. Nhưng mà các vị Bồ Tát thì thông hết, cái gì cũng thông, không phải chỉ riêng một kinh không. Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát. Người ta hay nghe cái chữ Pháp Vương Tử là người ta cứ tưởng là con của Đức Thích Ca Mâu Ni, hay là con của vị vua Pháp gọi là Pháp Vương Tử. Nhưng mà ở đây cái chữ tử này đó là không phải là con, mà chữ tử này đó là chỉ cho một cái nhân vật tôn kính mà cái ngôn từ Hán văn ở Trung Hoa. Ví dụ như người ta nói là Lão Tử hay là Mạnh Tử hay là Khổng Tử đó, không phải là con, đúng không ạ? Mà nói là những cái nhân vật rất là đáng được tôn kính. Nó là Pháp Vương Tử, tức là một cái vị vua Pháp. Vị vua Pháp này, thế nào gọi là vua Pháp? Vua Pháp tức là ông vua thì ông có quyền, ông làm chủ, đúng không? Hay nói là quân chủ đó. Ở đây gọi là Pháp Vương, tức là làm chủ được muôn Pháp. Thế là ví dụ như bây giờ là mình có làm chủ được không? Không có làm chủ được. Cái gì mình cũng bị lệ thuộc hết. Lệ thuộc con người, lệ thuộc hoàn cảnh, lệ thuộc môi trường, đúng không ạ? Mình bị hoàn cảnh vui đến thì mình vui, hoàn cảnh khổ đến thì mình khổ, mình đau buồn thì mình tự đau buồn theo như vậy. Còn mình làm chủ được sao? Cảnh vui đến cũng không làm mình động tâm, cảnh khổ đến cũng không làm mình bị động tâm, và mình có cái gì cũng không bị cái đó nó trói buộc. Mình làm chủ được đồng tiền, mình làm chủ được hoàn cảnh, mình làm chủ được bản thân mình, thì đây gọi là Pháp Vương. Thì như vậy đó, gọi là Văn Thù. Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử là vậy đó. Mà làm sao làm chủ được? Bởi vì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi biểu tượng cho căn bản trí, tức là Phật tâm của mình. Bây giờ quý vị thấy là Phật tâm mình nó ở đâu, đúng không ạ? Mình có Phật tâm không ạ? Nên cái con cá nhỏ nó hỏi con cá lớn đó, nói ủa không biết biển là gì vậy ta? Thì cái con cá lớn mới giải thích, mới nói là biển là chúng ta sanh ra từ biển, lớn lên ở trong biển, và khi chúng ta chết chúng ta sẽ trở về biển. Vì vậy biển và chúng ta không khác gì hết. Cho nên nó là lão tử nói một câu đó là cá mà nó ở bể đó thì nó lại là không biết được cái đại dương. Con người ở trong chánh pháp, ở trong đạo mà lại không biết đạo là cái gì. Thì như vậy đó, chúng ta sanh ra cũng ở trong Phật tâm, lớn lên cũng trong Phật tâm, chết chúng ta cũng trở về Phật tâm. Tâm của mình là nó rộng lớn như vậy, nó bao la, nhưng mà không ai dám nhận hết. Ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi ở đây, mình cũng đang ngồi trong bể tâm của mình, đúng không ạ? Nhưng mà mình không chịu đâu. Mình thích cái gì nó phải lý thú một chút, cái gì nó kỳ đặc một chút. Cho nên chúng ta ít khi nào mình an trụ được. Cho nên là trong kinh hay nghe cái từ mà quý vị nghe nó là một thở nọ Thế Tôn an trụ đó. Thế là một thở mà Đức Thế Tôn an trụ. An trụ là sao ạ? Mình nghe nói an trụ, mình tưởng là Đức Thế Tôn là ở một cái chỗ nơi nào đó gọi là an trụ. An trụ tức là muốn nói là Đức Thế Tôn, tâm của Ngài là sống trọn vẹn với những cái gì và chấp nhận những cái gì môi trường và bản thân Ngài đang có, chấp nhận hoàn toàn ở trong đó, gọi là thường trụ nữa. Cái từ thường trụ nữa, tức là thường trụ tức là lúc nào cũng thường hiện hữu ở nơi cái hoàn cảnh mà mình đang có hạnh phúc vui với nó. Ví dụ như bây giờ là cái hoàn cảnh của mình ở đây, mình vui với cái hoàn cảnh ở đây, sống trọn vẹn với hoàn cảnh ở đây, chúng ta đang ở đây, sống ở đây, hít thở ở đây, vui vẻ an lành ở đây, mình sống thường nhiên như vậy đó, không có cầu mong, không có hướng tâm, không có chạy đây chạy kia, chạy đông tây nam bắc gì hết. Cho nên như vậy gọi là mình được thường thường trụ. Thì đây gọi là Phật tâm. Đây là một cái trí xưa cũng như vậy, và ngày hôm nay chúng ta cũng có như vậy, tương lai chúng ta cũng có như vậy. Đến khi mà chúng ta giác ngộ, không phải là cái sự giác ngộ đó đâu xa. Khi giác ngộ rồi cũng trở về cái tâm hiện tại ở đây đang có mà chúng ta giác ngộ, thì như vậy đó gọi là chúng ta trở về được cái tánh thường trụ vĩnh hằng, gọi là cái căn bản trí. Là cái căn bản trí là cái cội gốc, là cái cội rễ. Nghĩa là chúng ta đi bất cứ nơi nào, sống bất cứ chỗ nào cũng không rời bản tâm. Đây gọi là lúc nào chúng ta cũng có một vị Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Mà ta nói là Đức Văn Thù Sư Lợi gọi là thầy của ba đời chư Phật. Mình nghĩ là chắc là thầy của Đức Phật Thích Ca, rồi thầy của Đức Phật Di Đà, rồi sau này cũng là thầy của Đức Phật Di Lặc luôn, gọi là thầy. Nhưng mà thưa không có phải. Phật ba đời là chỉ cho là chúng sanh ở trong quá khứ, chúng sanh ở trong hiện tại, chúng sanh ở trong vị lai. Tất cả người nào thành Phật đều cũng trở về bản tâm của mình. Cho nên mới nói là bản tâm là bản sư, tức là cái tâm mình là người thầy của mình. Thì người vị thầy này là Văn Thù Sư Lợi, đúng không ạ? Và đây là cái vị thầy chân chánh của chúng ta đó. Bởi vì đó bây giờ quý vị đó, nhiều khi á, là quý Phật tử á, là có những cái chuyện buồn, quý vị lên tâm sự với mấy thầy mấy cô, rồi tâm sự với bạn bè đủ thứ. Nhưng mà lúc đó quý vị không có hết buồn đâu, nghe nó vui, người ta khuyên đủ trò đủ chuyện á, cho nó vui vậy thôi. Nhưng mà đến khi nào chúng ta mới hết buồn được ạ? Một cái lúc nào đó tự nhiên mình ngộ ra, nói tại sao mình buồn mình ngu vậy, là tự nhiên là quý vị hết buồn thôi. Thì như vậy mình ngộ ra đó là ai chỉ cho mình? Thưa quý vị, là ông thầy của mình. Khi tâm của mình nó thanh tịnh, tự nhiên quý vị thấy được cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Đây gọi là thầy của mình. Vị thầy này rất là đáng tôn kính. Cho nên nó mới nói là cầu thầy học đạo đó. Quý vị cầu sao ạ? Nó nói cầu thầy học đạo, cái là quý vị nghĩ là phải chạy chỗ này chạy chỗ kia để cầu thầy học đạo. Cầu thầy tức là tìm lại bản tâm của mình để mình học đạo. Học đạo với chính mình. Đây là cái vị thầy mà chúng ta phải cần cầu học đó. còn thầy bên ngoài chỉ là trợ duyên thôi. Nhưng mà cái vị thầy này rất quan trọng với chúng ta. Muốn cầu thầy học đạo là quý vị phải sáng được tâm. Khi sáng được tâm thì cái tâm này sẽ chỉ cho mình cái đường lối làm sao diệt trừ hết phiền não, làm sao hết được tham sân si, làm sao hết khổ đau. Đó là vị thầy này có cái năng lực lớn như vậy. Vị thầy này là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Thưa quý vị, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi không phải chỉ là thầy của Đức Phật Thích Ca, mà là vị thầy của chúng ta. Người nào cũng có một vị thầy này hết. Đây gọi là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử đó. Cả thải 32.000 vị như vậy. Ngoài ra còn có 10.000 Phạm Thiên, 10.000 Đại Phạm Thiên Thi Khí, từ nhiều cõi bốn thiên hạ khác về chỗ Phật để mà nghe Pháp. Tức là chư thiên là cả bốn châu thiên hạ, tức là chỗ nào chư thiên ở bốn phương tám hướng đều kéo về để mà nghe Đức Thế Tôn thuyết Pháp hết. Tức là đông vui như vậy đó. Thì hồi nãy tụi bạn có nói tại sao chư thiên nhiều như vậy, thực sự họ có đến hay không? Mà thưa quý vị, chư thiên cũng có chứ không phải là không có, nhưng mà không có nghĩa là nhiều như vậy, đúng không ạ? Bởi vì đó, nội mà quý vị thấy là thời Phật Thích Ca đó, ngài thuyết Pháp thì cái dân chúng thời bây giờ cũng đến nghe Pháp, mà không phải là toàn dân đến nghe Pháp, đúng không ạ? Không phải là toàn dân đâu, chỉ có một số họ theo Đức Thế Tôn thôi. Bởi vì á, là ngoại đạo cũng rất là đông, nhiều người cũng chưa biết Phật Pháp rất là nhiều, họ đến cũng là thường thôi. Nhưng mà tại sao chư thiên lại kéo hết? Thưa quý vị đó, là cái cõi này khổ như vậy, người ta còn chưa tìm đến Phật Pháp. Thì như vậy đó, những cái cõi trời đó, quý vị nghĩ là chư thiên có đến nghe Pháp hết không ạ? Cõi trời vui lắm, chơi vui lắm, cho nên là đến nghe Pháp hiếm lắm, ít có lắm. Nhưng mà ở đây đó là nghe Đức Thế Tôn thuyết Pháp họ kéo hết. Thì như vậy mới nói là trong cõi lòng của chúng ta, khi mà mình nghe Pháp đó, là 10 điều thiện của chúng ta mỗi người đều phát khởi đầy đủ hết. Quý vị có thể xả bỏ được tham sân si phiền não, quý vị xả bỏ được cái sự sát sanh trộm cướp vân vân, quý vị xả bỏ được là nói dối hai chiều rồi nói lời ác khẩu vân vân, bằng một cái cõi lòng thanh tịnh, là quý vị lúc mà quý vị câu hội lại ở nơi Pháp hội đó, quý vị đều là chư thiên cả. Và những vị Phạm Thiên hay là Đại Phạm Thiên là nghĩa là lúc mà ngồi nghe Pháp, tâm của mình được an lành, tâm mình thiền định như là những chư thiên ở cõi trời Phạm Thiên. Thì như vậy đó là chư thiên kéo đông đủ hết, là nghĩa là cõi lòng của chúng ta đầy ắp cả những cái điều thiện, cõi lòng của chúng ta có đủ từ bi trí huệ, cõi lòng của chúng ta thường phát khởi những sự tinh tấn phi thường vân vân, là chư vị Bồ Tát Long Thiên Hộ Pháp chư thiên đều đầy đủ như vậy đó. Và các loài đại oai lực khác như chư thiên Long Thần Dạ Xoa, Càng Thác Bà A Tu La Ca Lô La Khẩn Na La Ma Hầu La và Nhân cùng về để mà tham dự Pháp hội. Thì những cái danh hiệu này là cái lúc mà thầy bản giảng về cái kinh Phổ Môn á, là nói rõ về các vị Thiên Long Bát Bộ này, đó là về chư thiên, về Long Thần tức là rồng đó, những loại quỷ Dạ Xoa, Càng Thác Bà, những vị thần mà tấu nhạc đó, Atula thì quý vị cũng biết rồi, Ca Lâu La là những cái vị mà đầu người mà thân hình rắn đó, nhưng mà vẫn ca múa để phục vụ cho chư thiên rồi vậy đó. Nói chung là các vị này đó là đều là những cái vị phi thiên, chư thiên khác. Phi thiên tức là nó cái phước cũng nhiều nhưng mà không bằng chư thiên, nhưng mà thân hình nó kỳ quặc, nó lạ, đồng đến để mà nghe Pháp đó. Về dự hội còn có nhiều vị tỳ kheo và tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di, tức là nhiều vị tỳ kheo nữa, và U Bà Tắc, U Bà Di tức là cư sĩ, đồng đến để mà nghe Pháp đó. Bây giờ Phật nói Pháp có vô lượng trăm nghìn đại chúng đang cung kính quay quanh, như ngọn núi Tu Di nổi lên giữa đại dương. Phật ngồi ung dung trên tòa sư tử bằng loại chân bảo, chói lọi che chùm cả đại chúng đang đến. Tức là đại chúng, cả trăm ngàn đại chúng cung kính quay quanh, tức là mình cứ tưởng tượng ra là Đức Phật ngồi một cái trên một cái tòa chân bảo đó, là có 100,000 đại chúng. Ví dụ bây giờ mình nói 1,000 mà nói là 100,000 là nhiều lắm á, 100,000 đại chúng quay quanh, tức là tính luôn người trời Atula, các vị Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ rồi đó, là tới cả 100,000 đại chúng như vậy đó, là một buổi thuyết pháp của Đức Thế Tôn, đúng không ạ? Mình thấy rất là kinh khủng. Nhưng mà hồi nãy thầy bạn nói thực tế là Đức Thế Tôn chỉ ngồi trên cục đá thuyết pháp thôi, như ở núi Linh Thú, cái chỗ Đức Thế Tôn ngồi là chỉ là một cái cục đá thôi à, chứ không phải là cái tòa chân bảo gì, đúng không? Nhưng mà với mắt thường của mình là cái tòa là chỉ là cái cục đá thôi. Nhưng mà với cái tâm an lành và cả chúng hội thời bây giờ đều thấy Đức Thế Tôn là ngồi trên cái tòa chân bảo như thế, thuyết pháp và 100,000 đại chúng quay quanh như thế, rất oai hùng như vậy, rất là trang nghiêm như vậy. Bởi vì khi nào mà quý vị, tâm của quý vị đó mà thành kính hướng Phật, tự nhiên mình thấy nhung nhang của Đức Phật, quý vị thấy hào quang của Đức Phật, quý vị thấy là Đức Phật ngồi trên bảo tọa rất là cao sang, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế thì quý vị chỉ thấy Đức Thế Tôn là ở trên cục đá mà thôi. Cho nên có nhiều vị á, là lên bảo chân cứ thấy là hình tượng Đức Phật Thích Ca phát hào quang, các vị Bồ Tát cũng phát hào quang. Vì sao như vậy? Bởi vì do lòng mình cung kính, mình thấy như vậy, do cung kính Phật, do hướng Phật thấy như vậy, chứ không phải là Phật có xuất hiện hào quang thật. Bởi vì Phật này chỉ là Phật giả thôi, nhưng mà do lòng của mình cung kính, tự nhiên mình thấy như vậy. Rồi cái có nhiều vị quý vị đó là nói là Quan Âm có hào quang rồi vậy đó, quý vị lễ Quan Âm thấy hào quang đủ thứ, chỉ có mình thấy người khác không thấy. Mình nói là tự gì đó là mình tính tâm, cho nên đó là Quan Âm là ứng linh cho mình, nhưng mà không có phải. Do mình quá cung kính Bồ Tát, lòng chí thành với Bồ Tát, mình thấy như thế. Chứ thật ra Bồ Tát vẫn là tượng thôi, chứ không phải là cái con người thật. Thì mình thấy là nổi cái tượng không, mà đã mình đã có do thành kính mình đã thấy như vậy rồi. Huống nữa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là 32 tướng tốt, rồi cái trí giác ngộ của Ngài cao sâu không còn lậu hoặc gì hết, lòng từ của Ngài nó vô lượng. Ngài ngồi trên bảo tọa đó, tất cả tứ chúng nhìn Ngài đó bằng một cái tâm trí thành cung kính và nó thanh tịnh trang nghiêm. Tự nhiên biến tướng cảnh giới, thấy Đức Phật Thích Ca ngồi trên bảo tọa và thấy cả đại chúng hàng ngàn vô lượng tứ chúng đều quay quanh để nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Đó là tâm cảm của cái người nghe pháp như vậy. Mà cái người này là Ngài A Nan. Ngài nghe, Ngài ngồi đó, Ngài thấy, Ngài chứng như vậy, Ngài thấy như vậy, cho nên Ngài viết lại, Ngài nói ra, cho nên trở thành cái bản kinh. Mình thấy sao mà nó kinh khủng như vậy. Nhưng mà đó là nói lên từ cái tâm cảm của cái người ngồi nghe pháp, mà cảm nhận được chư vị Bồ Tát và Thiên Long đến như thế nào, là thấy rõ được như vậy, là do cái tâm cảm. Nên vì vậy mà mình mới thấy là một cái hiện tượng đó, nó kinh khủng như vậy, đúng không ạ? Thì quý vị hiểu như vậy đó thì mới tin được là kinh điển Đại Thừa. Còn quý vị không hiểu là quý vị không tin được kinh điển Đại Thừa. Tại sao mà có một chuyện như vậy mà trong thực tế qua Ấn Độ thì lại không thấy gì hết? Ở nơi cái cội cây Bồ Đề có một cái khoảnh đất trống cũng không bao nhiêu hết. Ở nơi cái Tinh Xá Kỳ Viên thì nhỏ xíu à, không có gì lớn hết. Ở nơi cái thành Ca Tỳ La Vệ thì bằng bảo trơn thôi, không lớn gì hết. Mấy cái nhà lụp sụp vậy thôi, đồ đá không có gì mà nó quan trọng hết. Mà khi diễn tả thì kinh khủng lắm, đúng không ạ? Lúc bây giờ con trai của một vị trưởng giả tên là Bảo Tích cùng với 500 người con của các trưởng giả khác cầm 500 lọng được trang hoàng bằng 7 báo ngọc quý, đi đến chỗ Phật đầu mặt lễ sát chân Phật, rồi mỗi người dâng tàn lọng ấy cúng dường Phật. Do thần lực siêu việt của Phật, tất cả số tàn lọng đó tập hợp thành một cái duy nhất, che rộp cả 3,000 đại thiên thế giới, chiều kích rộng dài của các thế giới này thải đều anh hiện trong đó. Và trong 3,000 đại thiên thế giới này, hết thải núi Tu Di, núi Tuyết, núi Mục Chân Lân Đà, núi Ma Ha Mục Chân Lân Đà, Hương Sơn, Bảo Sơn, Hắc Sơn, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, cùng với biển sông suối, mặt trời, mặt trăng, các vị tinh tú, cung điện chư thiên, cung điện các rồng, cung điện các tôn thần, tất cả ánh hiện trong lộng báo và khắp mười phương chư Phật, và chư Phật đang thuyết pháp cũng thải đều ảnh hiện trong đó. Quý vị nghe quý vị tin nổi không? Không tin nổi. Tức là con trai của trưởng giả Bảo Tích đó, là đi đến thăm Phật cùng với 500 người bạn. Thì mỗi người đó là mang một cái lọng báo. Một cái lọng báo này có rất nhiều cái chân bảo đến để mà dâng cúng Đức Thế Tôn. Tức là 500 người mang 500 cái lọng đến cúng dường đó. Mình cứ tưởng tượng ra như vậy. Thì như vậy đó, bây giờ 500 cái lọng thì che chắn như thế nào? Thì bây giờ là do nơi thần lực của Phật đó, là biến 500 cái lọng báo này thành một cái lọng báo thôi. Là nó lớn lắm. Nó lớn mà cả tam thiên đại thiên thế giới. Mà quý vị biết cái từ tam thiên đại thiên thế giới là kinh khủng lắm. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng đi, là một tiểu thiên thế giới, là một cái, cho là giống như một cái thái dương hệ mình gọi là tiểu thiên thế giới đi. Nhưng mà đúng là một cái tiểu thiên thế giới là như thế này nè. Tức là ở nơi núi Tu Di mà có bốn châu thiên hạ, và có chư thiên cõi trời và địa ngục và lục đạo luân hồi này đó, gom lại một cái gọi là chỉ là một tiểu thiên thế giới thôi. Thì như vậy đó là 1000 tiểu thiên thế giới đó, như vậy đó thì mới được một trung thiên thế giới. Thì 1000 cái mới được cái trung thiên thế giới. 1000 cái trung thiên thế giới đó mới thành một đại thiên thế giới. Mà tam thiên đại thiên thế giới là quý vị nghĩ lớn bao nhiêu, đúng không ạ? Mình tưởng tượng con số thì nó rất là phi thường. Mà cái lọng báo này đó, 500 cái gom lại cái mà nó che cả tam thiên đại thiên thế giới, mà núi non cũng, mà những cái núi thiết vi, đại thiết vi, là những cái núi đó là kinh khủng, không thể nào tưởng tượng dùng ngôn từ mà có thể diễn tả được. Chuyện này có không ạ? Thưa quý vị, có, là quý vị hiểu như thế này nè thì quý vị mới hiểu kinh được. Bây giờ mỗi người mang một cái lọng báo đến là như thế nào? Nghĩa là mỗi người mang một cái tâm mát mẻ an lành đến. Bởi vì cái lọng báo là nó che mình, che mát, đúng không ạ? Đi đâu quý vị mang cái dù á, cái dù mà mình đi ra chợ mình mua mà 6 đồng 99 sen một cái quan mạc đó, à quý vị mà có mưa quý vị che lên, quý vị nói là nắng là mát quá, mát quá. Nhưng mà ở đây mà nói là cái lọng báo mà đầy cái chân bảo là như thế này nè, cái tâm mình mà nó an lành á là nó che mát mình. Quý vị hay nghe nói là thầy là bóng cây che mát đời con rồi vân vân đó, quý vị nghe vậy đó. Về cái tâm từ bi của thầy và che hàng tứ chúng được, hay là thầy là cây đại thụ để mà che mát hàng đệ tử rồi vân vân. Đó là những cái lời tán dương thầy tổ rồi vân vân như vậy đó. Thì như vậy đó là có một cái tâm, nghĩa là cái tâm an lành, nó che mát chúng ta. Cái tâm này không có phiền não và khổ đau, không có sự oai bức của phiền não, không có sự nóng dội của tham sân si trong mình và người khác dội đến, là cái tâm nó an lành. Cái tâm này á, là nó quý báu hơn là châu báu nữa. Cho mới nói cái lọng báu này đó là có rất nhiều chân bảo quý báu như vậy đó. Mà 500 cái, 500 người là quý vị nghĩ đi, bây giờ một người đã an lành như vậy rồi, bây giờ 500 người cùng đến một pháp hội đều mang một cái tâm an lành như vậy, mà cái tâm này nó giống nhau, cho nên nó hòa quyện một tâm thôi. Tức là 500 người đó chỉ có một tâm an lành hướng Phật thôi. Thì như vậy là quý vị nghĩ là cái tâm đó là nó kinh khủng cỡ nào. Mà hòa quyện vào nhau thì 500 cái thì nó biến thành một cái. Mà vậy bây giờ biến thành một cái mà tại sao nó lớn như vậy? Bởi vì khi mà tâm mình nó thanh tịnh đó là nó không có biên giới. Khi mà tâm mình nó rộng lớn thênh thang không có biên giới như vậy đó, là tâm mình nó bao trùm cả pháp giới. Quý vị bây giờ quý vị thấy là cái tâm mình bây giờ là nó nhỏ vậy thôi, nhưng mà khi tâm mình nó yên tĩnh rồi đó, mình thấy tất cả pháp giới tam thiên đại thiên thế giới này cũng bằng một hạt cải thôi, cũng ở trong cái tâm của mình thôi. Mình hướng tâm như thế nào thì tâm mình nó che chắn tới đó. Bây giờ quý vị chỉ cần nói là tam thiên đại thiên thế giới là tâm của quý vị phải là tam thiên đại thiên thế giới chưa, đúng không ạ? Bây giờ quý vị nghĩ về cái núi á, là có phải là cái núi trong tâm mình không? Bây giờ quý vị nghĩ về pháp giới, có phải pháp giới trong tâm mình không? Quý vị nghĩ về tam thiên đại thiên thế giới, có phải là tam thiên đại thiên thế giới trong tâm mình không ạ? Trong tâm mình hết luôn. Mà đặc biệt là khi mà cái tâm nó an lành, nó không còn biên giới nữa, không còn đây kia nữa, tâm mình nó rộng lớn thênh thang bao trùm cả pháp giới, mới nói là bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm, nó che trùm hết tất cả. Thì như vậy mình mới hiểu được cái đoạn này, là tất cả mọi người đến để mà nghe pháp bằng một cái tâm nó an lành, như là cái lọng báo hòa quyện vào nhau tạo thành một cái lọng lớn kinh khủng mà che khắp tất cả pháp giới luôn. Mà ở đây nó là do thần lực của Phật. Mình nghĩ là bây giờ chắc là lúc bây giờ là Đức Thích Ca ngài dùng thần thông để mà biến 500 cái đó thành một cái, không có phải. Phật ngài là Phật gì à? Phật tâm của chúng ta, tức là do tâm của mình mà nó hòa hợp lại với nhau. Ví dụ như bây giờ là thường thường là mình giữa người này với người kia đó là luôn luôn là mình có một cái cảnh giới khác nhau, mình có cái hàng rào, đúng không ạ? Bởi vì mình thấy họ với mình là hai con người nó khác nhau, bởi vì chúng ta còn có cái tâm phân biệt. Mình thấy mỹ trắng mỹ đen, người lớn người nhỏ, người già người trẻ đều là do tâm phân biệt của chúng ta. Bây giờ cái tâm của mình đó là không còn phân biệt, mình thấy họ giống mình, không có khác gì hết, và họ cũng không có chướng ngại gì với mình, mình cũng không chướng ngại gì với họ. Có phải họ với mình là một tâm không? Mình biến những cái người xung quanh mình trở về một tâm với chính mình, biến tất cả pháp giới đều trở về pháp tâm của chúng ta, thì như vậy chúng ta chỉ có một tâm thôi. Thì như vậy đó là do thần lực của Phật mà biến hết tất cả tâm của đại chúng trở về một tâm của chính mình. Tâm chính mình nó rộng lớn cả pháp giới. Đó là cái chỗ mà cái đoạn kinh này á là nó như vậy đó. Khi đại chúng được chứng kiến thần lực của Phật đều tán dương sự kiện hy hữu chưa từng thấy, cùng chắp tay lễ Phật, chiêm ngưỡng tôn nhang mà không rời mất. Tức là mọi người mà đều chứng kiến như vậy thì rất là kính ngưỡng Đức Thế Tôn, hướng đến Phật mà không có rời mắt luôn. Tức là thấy cái cảnh giới hy hữu quá, cho nên đó, người nào cũng là thành tâm cung kính hết. Vì sao à? Bởi vì khi tâm mình mà nó an tĩnh, khi tâm mình nó an lành, cho nên đó là quý vị cứ tưởng là ngày xưa đó là khi mà mình nghe pháp, đến pháp hội đó nghe pháp rồi tâm mới an lành. Nhưng mà Đức Phật thuyết pháp đó là có khi mình chưa đến nữa, hay mình đang đến, hay mình vừa ngồi xuống, hay mình mới vừa nghe là tâm mình đều an lành rồi. Bởi vì do tâm an lành của Đức Thế Tôn, từ trường của Đức Phật đã lan tỏa rồi. Thì như vậy là do tâm mình nó an lành khiến cho mình cung kính Đức Thế Tôn, đúng không ạ? Bởi vì đó, bây giờ quý vị kính Phật á, là vì sao mà quý vị kính Phật? Quý vị tin là Đức Phật cứu cho mình, độ cho mình, quý vị mới kính, đúng không ạ? Hay là quý vị đó nghĩ là mình là Phật giáo, mình là đệ tử Phật, cho nên vì vậy đó là mình đi đâu mình cũng phải kính Phật hết. Đây là do quan điểm mà chúng ta kính Phật. Với cái quan điểm này đời sau chưa chắc gì quý vị là Phật tử đâu. Bởi vì bây giờ quý vị gặp Phật, quý vị hiểu Phật và quý vị kính Phật thôi. Nhưng mà đời sau quý vị gặp Chúa, quý vị kính Chúa, quý vị theo Chúa à, đúng không ạ? Bởi vì do là quan điểm mà quý vị kính Phật. Còn bây giờ do tâm thanh tịnh hướng Phật, mình cảm được cái từ ân của Đức Thế Tôn. Từ ân của Đức Thế Tôn không phải là bên ngoài mà lại từ trong trái tim của mình ra. Mình mới thấy nhân nơi Phật mà mình thấy được Phật tâm, nhân nơi Phật pháp mà mình giác ngộ được ông Phật của mình. Bảo đảm đời đời ra đời quý vị không bao giờ mất cái chủng tử Phật giáo. Bởi vì chỉ có Phật mình mới cung kính, chỉ có Phật á mình mới phát được đại bồ đề tâm, chỉ có Phật mới là cái vị mà mình mới nương theo được. Bởi vì trong tâm mình đã có nhân Phật, đã có tâm Phật thì đó là cái chỗ mà cung kính như vậy. Rồi Bảo Tích, con trai của trưởng giả, đến trước Phật đọc bài kệ để mà khen ngợi Đức Thế Tôn, gọi là cái bài tán Phật đó. Ví dụ như bây giờ là quý vị thường thường mình tụng kinh có bài tán Phật đó, pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn đó, là cái bài này đó là của một cái bà là quý vị biết nhớ cái bà mà sau cái đời đường đó và Võ Tắc Thiên đó, bà mới chế tác ra. Cho nên sau này có những người họ nói là cái bà này không tốt mà chế tác ra, và bây giờ tăng ni lại tụng theo. Nhưng mà quý vị phải hiểu như thế này nè, bởi vì cái ngôn ngữ này cũng không phải là ngôn ngữ của bà Võ Tắc Thiên nữa, đúng không ạ? Mà tự vì bà lấy cái ngôn ngữ ở trong kinh điển ra rồi gom lại để mà tác thành cái bài tán Phật, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là cái lời này cũng là cái lời từ trong cái kinh điển, từ các vị Bồ Tát đã cung kính tán Phật, hay là những câu trong Phật pháp ra bà lấy ra bà gom lại thôi. Nhưng mà tại sao nó trở thành những cái câu cú đầu tiên của những cái buổi tụng kinh? Bởi vì đó là những cái lời của bà đó văn chương và nó thiết thực, cho nên như vậy thấy hợp lý. Bởi vì cái Phật giáo mình đó là không có trọng cái người nào mà nó cao siêu, đẹp đẽ, xuất thân gì hết, mà quan trọng ngôn ngữ nó hợp lý và âm điệu nó hợp lý thì mình làm thôi. Cái đó là cái bình thường, cái bình đẳng trong cái Phật giáo. Thì như vậy đó, ở đây là con của trưởng giả tên là Bảo Tích. Thì Bảo Tích ở đây đó là cái chữ Tích là xưa, Bảo tức là châu báu, tức là một cái biểu tượng cho vị trưởng giả này có đứa con tên là Bảo Tích, mà cái nghĩa là gìn giữ cái cổ xưa, đúng không? Gìn giữ cái xa xưa. Mà cái xa xưa là gì ạ? Là cái tâm Phật của mình, là xưa nay chưa từng sanh diệt, chưa từng mà nó hư hại gì hết. Gìn giữ cái tâm này là một cái người đại diện cho tứ chúng, đại diện cho hàng Phật tử đến để tán Phật và hỏi về Phật pháp. Đây là con có trưởng giả tên là Bảo Tích là như vậy đó. Thì như vậy đó là chúng ta học thêm một cái đoạn nữa, và đến cái phần mà tán Phật, khi đến cái phần mà cung kính để mà tán thán công đức của Phật xong, là bắt đầu Đức Thế Tôn mới thuyết pháp về cái cảnh giới và của quốc độ Phật đó như thế nào. Thôi quý vị nghĩ ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.